cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Global Talent Visa 888 là một chương trình visa mới được đưa ra từ tháng 11 năm 2019. Các ứng viên tốt nghiệp PhD hay Master by Research có thể xin định cư ở Úc với chương trình visa này. Đây có thể được xem là con đường ngắn nhất để có visa thường trú dành cho các ứng viên có kỹ năng cao với quy trình xét duyệt nhanh. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Liz Hoàng đến từ Australia Pathway Consulting tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về chương trình visa này. Xin chào Liz Hoàng. Trước hết thì Liz Hoàng có thể cho biết là dạng visa mang tên là Global Talent Visa 858 nó là gì không? Và tại sao mà chính phủ Úc lại đưa ra cái loại visa này vậy Liz Hoàng?
Dạ, chào chị Kim Anh. Chào các bạn đã theo dõi đài SBS. Trước tiên thì cho mình nói về cái giới thiệu một xíu là thứ nhất là những cái thông tin mà mình sẽ trao đổi sau đây thì là những cái thông tin chỉ mang tính tham khảo. Còn các bạn nếu mà để cần biết các cái thông tin chính xác về các cái trường hợp của mình thì các bạn nên tư vấn với một cái đại diện di trú hoặc là liên hệ với bộ di trú trực tiếp. Về cái visa Global Talent Visa hay còn gọi được là GTI là một cái chương trình visa mới được đưa ra vào tháng 11 năm 2019. Và cái visa này được nộp chung cùng với subclass là 858 hoặc là 124 của Distinguished Talent Visa. Đây là một cái visa thường trú và cái quy trình xét duyệt rất là nhanh để thu hút các ứng viên có kỹ năng cao có thể sống và làm việc tại Úc. Lý do chính mà vì sao mà chính phủ Úc lại đưa ra cái loại visa này thì cái visa GTI là một trong những cái chiến lược thu hút nhân tài của chính phủ Úc. Trước đây thì chính phủ Úc dựa vào cái Distinguished Talent Visa. Tuy nhiên là cái quota của loại visa này chỉ có 200 visa một năm thôi. Cho nên là khi mà những năm gần đây thì các nước phát triển khác như là Canada, New Zealand hoặc là UK thì họ đều tăng cường các cái chính sách thu hút nhân tài. Vì vậy cho nên là sự cạnh tranh quốc tế ngày càng cao. Thành thử ra là chính phủ đưa ra cái loại visa này để tăng cái sự cạnh tranh. Ngoài ra thì là khi mà đại dịch xảy ra chị Kim Anh thì nước Úc cũng cần một cái nguồn lực rất là lớn, những cái ứng viên có năng lực cao để hồi phục kinh tế và phát triển công nghệ. Vì vậy cho nên là những cái ứng viên này là những người sẽ chuyển giao công nghệ và tăng cường biết phát minh sáng chế và tạo việc làm cho nền kinh tế Úc.
Như Liz Hoàng vừa mới đề cập ban nãy thì visa 124 đúng không? Distinguished Talent Visa thì lúc đó là quota của loại visa này là có 200 visa thôi một năm. Vậy thì khi mà chính phủ đưa ra cái Global Talent Visa 858 thì cái quota dành cho cái loại visa này là bao nhiêu visa một năm vậy Liz Hoàng?
Thực ra là 858 và 124 là cái Distinguished Talent Visa. Nhưng mà 858 là dành cho các cái đối tượng ứng viên đang ở Úc, còn 124 là dành cho các đối tượng ứng viên ở ngoài Úc. Và khi mà các bạn nộp cái loại visa này thì các bạn có thể nộp theo cái chương trình là Global Talent Program. Thì cái quota dành cho cái visa GTI hiện nay là 5.000 visa một năm đó chị.
Cái loại visa này có những cái yêu cầu như thế nào?
Cái yêu cầu chính của cái loại visa này là ứng viên cần phải đạt những cái thành tích vượt trội trong cái lĩnh vực của mình, hoặc là các ứng viên mà vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ PhD hoặc master, hoặc là ngay cả những cái ứng viên mà đang học PhD nhưng mà sắp nộp luận văn thì cũng có cơ hội để mà nộp cái loại visa này. Về cái độ tuổi thì là từ 18 đến 55 tuổi. Và các cái yếu tố mà để đánh giá năng lực của ứng viên thì bao gồm là thứ nhất là họ phải có những cái thành tích được quốc tế công nhận. Ví dụ như là họ có các cái công trình nghiên cứu, các cái phát minh, các bằng sáng chế. Và thứ hai là họ vẫn đang hoạt động tích cực trong cái lĩnh vực của họ. Và thứ ba là họ chứng minh là họ sẽ là cái tài sản quý của nước Úc. Thì đối với cái yêu cầu này á, là họ phải chứng minh là họ có thể đóng góp được gì cho nước Úc. Ví dụ như là nếu mà họ hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì họ có thể chứng minh được những cái nghiên cứu hoặc là những cái phát minh của họ có thể giúp tăng tăng cái năng lực sản xuất của cái ngành nông nghiệp, thì đó là những cái cách mà họ có thể chứng minh là họ sẽ là tài sản của nước Úc.
Ngoài ra thì mình còn có cái yêu cầu nào cần lưu ý hay không, chẳng hạn như là yêu cầu tiếng Anh hay là yêu cầu mức lương chẳng hạn?
Về tiếng Anh á, thì họ không có yêu cầu ứng viên phải có tiếng Anh. Thì em thấy là đây là cũng là một cái điểm rất là hay của cái chương trình này. Tại vì là những cái người mà một khi mà người ta đã đạt được cái mức chuyên môn cao ở trong một cái ngành lĩnh vực nào đó, thì cái yêu cầu tiếng Anh không còn là quan trọng nữa. Về cái yêu cầu về cái mức lương thu nhập á, thì họ cũng yêu cầu là ứng viên phải chứng minh là họ có thể đạt được cái mức thu nhập cao là khoảng là 153.000 đô Úc. Nhưng mà tức là chứng minh, chứ không cần thiết phải là họ là hiện tại là đang có cái mức thu nhập đó. Nhưng mà riêng đối với những cái ứng viên mà vừa mới tốt nghiệp PhD hoặc là Master thì không cần phải chứng minh cái điều này, mà có thể chứng minh bằng các cái hình thức khác.
Những cái hình thức khác đó là những hình thức gì vậy Lê Hoàng? Tại vì thực ra nếu mà chứng minh cái mức lương mà như Lê Hoàng nói là 149.000 đô Úc một năm chẳng hạn, thì nhiều lúc các bạn mới tốt nghiệp hay là đang làm luận án này nọ thì nhiều lúc mấy bạn lại không đáp ứng được cái yêu cầu đó.
Dạ đúng rồi. Thì sẽ rất là khó cho các cái ứng viên mà vừa mới tốt nghiệp xong mà chứng minh được cái mức thu nhập là 153.000. Nhưng mà ví dụ như họ có thể chứng minh cho thấy là những cái phát minh, những cái sáng chế của họ, những cái nghiên cứu của họ sẽ đem lại lợi ích gì, và những cái tổ chức nào, những cái công ty nào đang cần những người có kỹ năng cao giống như họ, và họ có thể đóng góp được gì và có thể đạt được cái mức lương đó trong tương lai chẳng hạn.
Vậy thì cái yêu cầu mà quan trọng nhất để mà ứng viên có thể chú trọng vào để đạt được cái visa này thì theo Lê Hoàng đó là cái yêu cầu nào?
Em thấy một trong những cái yêu cầu mà gọi là quan trọng ấy, là ứng viên cần phải có một cái tổ chức hoặc là cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực và đề cử ứng viên đó là người có tài năng. Lý do là vì cái tổ chức và cái cá nhân đó cũng là một trong những cái người có ảnh hưởng trong cái lĩnh vực đó, thì họ mới có thể đứng ra và đề cử ứng viên được. Và ví dụ như là đối với các cái ứng viên mà đang làm tiến sĩ hoặc là master, thì họ có những cái giáo sư tại các cái trường đại học ấy, là những người ở trong cái lĩnh vực đó, và họ có thể xác minh ra được, xác minh những cái gọi là năng lực của ứng viên để đề cử cho họ.
Quyền lợi của những người ứng viên khi mà đạt được cái visa này thì là những cái quyền lợi gì vậy Lê Hoàng?
Thì cái quyền lợi mà cao nhất của ứng viên đó là đây là cái visa thường trú. Thì khi mà đạt được cái visa thường trú rồi thì ứng viên có thể sống làm việc ở nước Úc và có thể đi đến là có quốc tịch và các cái quyền lợi khác của một người công dân Úc.
Kim Anh được biết là Global Challenge Visa 858 thì nó được ưu tiên xét duyệt trong 7 cái lĩnh vực mục tiêu của Úc, thì Lê Hoàng có thể cho mọi người biết là 7 cái lĩnh vực đó là 7 lĩnh vực nào hay không?
Cái 7 lĩnh vực trọng tâm cho cái việc thu hút nhân tài trong cái chương trình GTI đó là: thứ nhất là công nghệ về nông nghiệp, AgTech; thứ hai là công nghệ sản xuất tiên tiến hoặc là về không gian, Space and Advanced Manufacturing; thứ ba là công nghệ trong lĩnh vực tài chính, FinTech; thứ tư là công nghệ năng lượng hoặc là khai khoáng, Energy and Mining Technology; thứ năm là công nghệ về y tế là MedTech; thứ sáu là an ninh mạng, Cyber Security; và cái cuối cùng là công nghệ thông tin kỹ thuật số, Quantum Information, Advanced Digital Data Science và ICT.
Có vẻ như là những cái lĩnh vực này đều là những cái lĩnh vực tính chất nghiên cứu nhiều và là thuộc dạng là phát triển công nghệ cao, đúng không?
Đúng rồi, chị.
Cho nên là họ tập trung ưu tiên vào những cái ứng viên là làm PhD hay là tốt nghiệp PhD, đang làm research, đang làm nghiên cứu, đúng không?
Tức là ở đây thì mình nhìn vào cái mục đích của cái chương trình này là mình sẽ thấy được là đây không phải là chương trình mà tuyển cái tay nghề cao, mà đây là tuyển những người có chuyên môn cao, những người mà có thể tạo ra cái sự đột phá trong cái lĩnh vực, trong cái ngành nghề này. Tại vì là theo như chính phủ Úc thì đây là những cái người mà có thể là cái sự nghiên cứu và cái đóng góp của họ là có thể tạo ra việc làm cho người khác.
Kim Anh được biết là cái hạn ngạch một năm mà đưa ra cho cái loại visa này là 5.000 visa một năm, thì nó được bắt đầu chính thức ban hành từ tháng 11 năm ngoái, đúng không Lê Hoàng?
Dạ, Dạ đúng rồi chị.
Ừ, vậy thì cho đến tháng 6 năm nay á, thì là nó đã có 4.000, khoảng hơn 4.000 visa đã được chấp thuận. Ừ, có nghĩa
Nghe cũng tỷ
là,
lệ khá là cao.
đúng rồi, có nghĩa là chỉ trong 6 tháng, khoảng hơn nửa năm thôi mà nó đã, tức là nó đã gần đi hết quota của một năm rồi.
Dạ đúng rồi.
Vậy thì chứng tỏ là cái loại visa này nó cũng thu hút rất là nhiều người, và thời gian để cấp cho cái visa này nó cũng rất là nhanh.
Dạ đúng ạ.
Ừ. À, vậy thì đâu là cái ưu điểm của cái loại visa này?
Đây là một cái loại visa mà có rất là nhiều ưu điểm
Ừ.
dành cho những người có chuyên môn cao.
Ừ.
Thứ nhất là cái visa này nó vượt qua cái rào cản của Poll Test. Tại vì như chị biết là cái tất cả các cái visa định cư tay nghề đều phải qua Poll Test. Và Poll Test thì đánh giá các cái yếu tố như là tiếng Anh, về tuổi, về professional year, về CCL là Community Language.
Ừ.
Thì tất cả những cái yếu tố này nó không đưa ra được cái lợi thế cho những người có chuyên môn cao,
Ừ.
thì dẫn đến cái việc là khi mà họ nộp các cái visa định cư tay nghề thì họ không có được ưu ái, họ không có được gọi là thể hiện được những cái chuyên môn mà họ có.
Ừ.
Và cái ưu điểm thứ hai của visa này là về tuổi. Thì cái mức độ tuổi quy định cho visa này là 18 đến 55.
Khá
Như vậy
là
thì nó
trải
đã
dài ha.
nó đã extend, nó đã mở rộng hơn so với visa tay nghề là 10 tuổi. Và ngoài ra thì có những cái trường hợp là vẫn được miễn trừ, tức là mặc dù tuổi hơn 55 rồi nhưng mà vì là họ có được đánh giá là có cái chuyên môn rất là cao thì họ được miễn trừ cái độ tuổi luôn.
Qua tất cả những cái thông tin vừa rồi thì rõ ràng mình thấy là cái loại visa này nó mang lại rất là nhiều lợi thế cho những ai đang học cái ngạch tiến sĩ hay là đang làm nghiên cứu. Rõ ràng là nó như vậy, bởi vì những cái yêu cầu của nó chẳng hạn như là phải có tổ chức hoặc cá nhân cùng hoạt động trong lĩnh vực đề cử, rồi hay là có những cái bài báo nghiên cứu, thì rõ ràng là đây là những cái thế mạnh của những bạn mà chuyên làm về nghiên cứu. Thay vì là các bạn nếu mà phải chạy trợt nộp cái dạng mà visa tay nghề 491 hay là 485 này nọ, thì nhiều lúc các bạn sẽ không không thể nào vượt qua được những cái yêu cầu, rất là nhiều yêu cầu như vậy, chẳng hạn như là nội cái IELTS thôi là thi 7 chấm, 8 chấm mà 4 kỹ năng đều phải đều chẳng hạn, thì nhiều lúc lại không thể vượt qua được. Thì rõ ràng đây là một con đường có vẻ dễ hơn khi mà các bạn phải nộp cái dạng visa tay nghề như là 491, 485 đúng không Lý Soàn?
Dạ chính xác chị ạ. Khi mà cái visa này ra thì là có rất là nhiều bạn mà đang học tiến sĩ hoặc là mới vừa tốt nghiệp á, là các bạn khi mà bắt đầu đợi cái visa tay nghề nó khoảng vài tháng cũng không ai mời, thì vì giống như chị nói là mình không có cạnh tranh được về mặt tiếng Anh hoặc là về mặt tuổi tác với lại các bạn trẻ. Thì khi mà các bạn đổi sang cái visa mà Global Talent này á, thì cái hồ sơ xét duyệt visa có nhiều bạn là nhận visa trong vài ngày hoặc là vài tuần, tức là quá là nhanh, rất là nhanh, mà đó là visa thường trú đó chị. Cho nên là đây là một, em nghĩ là một cái chương trình này mở rộng ra nó rất là tốt, nó tạo ra cơ hội cho các bạn mà thực sự là có chuyên môn, có tay nghề cao, không phải không không nên dùng là tay nghề cao mà là có kỹ
Chuyên
năng cao,
môn.
thì là các bạn đi theo cái chương trình này là một cái cơ hội rất tốt. Ngoài ra chị biết không, cái tỷ lệ visa cho cái visa này tỷ lệ thành công rất là cao, trên 99%. Thì cho nên là em thấy là cái cơ hội mà các rất là cao cho các cái ứng viên mà đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình.
Vậy thì cái visa này nó dễ ở chỗ nào và nó khó ở chỗ nào và lý soạn?
Nó dễ ở chỗ là đã như mình nói là nó có những cái ưu điểm như thế, nó không có tính điểm cho các bạn, nó không có yêu cầu tiếng Anh, nhưng mà cái khó ở chỗ là nó yêu cầu mình phải là người có chuyên môn, phải là người có trình độ cao. Thì nếu như mà các bạn đã học các cái khóa master hoặc là các cái khóa PhD và mình có những cái công trình nghiên cứu, thì đó là những cái mà nó mang lại tác động lại lớn cho các cái ngành nghề của mình. Tức là mình không có nhìn là một cái nó rất là vĩ đại, mà mình nhìn ở cái là nó sẽ đóng góp lại được cho cái nền kinh tế của nước Úc. Thì đó là cái mà mình nhìn là mình có thể có cơ hội trong cái visa này. Thì khi mà bạn thấy được cái điều đó thì bạn hãy tìm hiểu, nghiên cứu và thử cho mình cái cơ hội về cái visa này, thì mình cảm thấy là nó sẽ đem lại cái
Thành công ha,
gọi
tỷ lệ
là thành công lớn
thành
cho bạn
cao
ngoài mong đợi.
ha. Cảm ơn Lee Soàn rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay và chia sẻ những cái thông tin bổ ích về cái loại visa này.